Chàng rể quyền thế, chương 3431, góc truyện audio.com, chương 3431. Nhìn Lý Gia Hân rời đi như vậy, Bùi Nguyên Minh lắc đầu, Trịnh Khánh Vân cũng rất tức giận, vẻ mặt không vui nói, Lý Gia Hân cũng thật là, cô ta không biết được anh rể lợi hại cỡ nào, vậy mà lại không tin anh. Nhưng sau khi oán trách xong, Trịnh Khánh Vân lại chần chờ một chút, nhìn Bùi Nguyên Minh mở miệng nói. Anh rể, những lời anh vừa nói có phải thật không? Gia Hân thật sự sẽ có chuyện sao? Bùi Nguyên Minh vuốt cằm nói. Cô ta thực sự đang gặp xui xẻo, còn sẽ bị đổ máu nữa. Đúng rồi, em ở gần cô ta như vậy, ít nhiều cũng sẽ bị lấy một chút xui xẻo đấy. Vẫn là phòng trước cho chắc. Khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh lại lấy ra tờ khăn tay, dùng máu của anh chầm vài giọt lên tờ khăn. Vâng, Trịnh Khánh Vân gật đầu. Sau đó vui vẻ để tờ giấy khăn đặt ở bên trong túi sách của cô ta. Đúng rồi, thu dọn đồ đạc xong, Trịnh Khánh Vân vỗ đầu, nói, anh rể, chúng ta vừa mới hẹn Gia Hân cùng với mấy người trong đại học đi chơi đóng kịch đấy. Anh có muốn đi cùng không? Đóng kịch, nghe thấy cái tên này, Bùi Nguyên Minh sửng sốt một hồi. Trò gì thế? Trịnh Khánh Vân cẩn thận giải thích nói. Thực ra nó là một loại trò chơi đóng vai nhân vật. Những người tham gia trò chơi đóng kịch, mỗi người đều sẽ có một kịch bản, đóng vai những nhân vật khác nhau. Trông như đóng phim vậy. Rất thú vị đấy. Kịch bản đêm nay của chúng em là một bộ phim gián điệp thời giải phóng. Bùi Nguyên Minh đại khái hiểu được nó là trò gì rồi. Đóng kịch trên cơ bản chính là trò chơi đóng vai cho mấy đứa trẻ lớn này. Một hồi, Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi nói. Anh rể em không có được số tốt như vậy. Mấy ngày nay bận quá. Anh phải đi nghỉ ngơi mới được. Em muốn đi thì đi đi. Nhưng đừng về trễ quá đấy. Nhớ là bảo Hàn Sang cho người đến rước em nhé. Vâng, em biết rồi. Trịnh Khánh Vân vẻ mặt buồn rầu ra khỏi đó. Cô ta vốn dĩ tính dẫn Bùi Nguyên Minh đi chơi trò đóng kịch chung. Như vậy thì nói không chừng có thể đóng vai hai vợ chồng hay tình nhân gì đó rồi. Lúc 9 giờ tối, điện thoại trong tay Bùi Nguyên Minh rung lên làm anh tỉnh giấc. Anh cầm điện thoại lên bắt cuộc gọi. Kết quả là bên đó truyền lại tiếng nói vừa hốt hoảng vừa lo lắng của Trịnh Khánh Vân. Anh rể xảy ra chuyện rồi. Bùi Nguyên Minh hơi sửng sốt. Tụi em không phải đi chơi trò đóng kịch sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không biết. Nhưng trong kịch bản có một đạo cụ phóng lửa lại là đồ thật. Lý Gia Hân bị đánh trúng rồi. Giống như anh nói vậy. Cô ta bị đổ máu rồi. Bùi Nguyên Minh nhanh chóng ngồi dậy. Trầm giọng nói. Em đừng sợ. Gửi địa chỉ của em qua đây cho anh. Bây giờ qua đó. Nói xong, Bùi Nguyên Minh cúp điện thoại. Lấy chìa khóa rồi chạy một mạch đến thành phố điện ảnh Vũ Thành. Nửa giờ sau, Trịnh Khánh Vân cùng Lý Gia Hân đợi vở kịch của những người bạn đại học đến cảnh gây cấn nhất. Cả đám bạn học đều rất nhập vai. Đặc biệt tới cảnh này, Lý Gia Hân sắm vai nữ sinh thời giải phóng hy sinh vì Tổ quốc. Và Trịnh Khánh Vân trong vai gián điệp, vì quốc gia đại nghĩa, vì để che giấu danh tính của những người khác. Cô ta không thể không chịu đau mà bắn chết chiến hữu của mình. Cho nên Trịnh Khánh Vân cử dựa theo kịch bản cầm cây súng giả lên bắn. Kết quả Lý Gia Hân gục xuống ngay tại chỗ. Tất cả mọi người tưởng rằng Lý Gia Hân nhập vai quá. Thậm chí còn bắt đầu vỗ tay nữa. Chính là lúc nhìn thấy ngực cô ta chảy máu thì mọi người mới ngộ ra Lý Gia Hân trúng đạn thật rồi. Cách chương.